SBS Việt ngữ.
Halina Bokora rất yêu thích nghệ thuật, cụ thể là bà thích vẽ ngay từ nhỏ lúc bà còn ở Ba Lan. Thế nhưng lúc đó xã hội Ba Lan chú trọng đời sống thực dụng, phải có một cái nghề gì đó thì mới yên tâm được. Vì vậy, bà đã không có cơ hội đụng tới cọ cho đến mãi đến năm nay, lúc các con của bà đều đã lớn và bà cũng đã là bà của 4 đứa cháu.
Tôi muốn vào trường hội họa, nhưng ba mẹ tôi nói rằng theo đuổi nghệ thuật sẽ không đem lại cho tôi tiền và không thể nuôi sống tôi. Vì thế họ cho tôi thi vào ngành điện. Tôi học ra trường, trở thành kỹ sư điện, lập gia đình và có con và chuyển tới Úc.
Ở tuổi 59, Halina làm công việc của người vẽ phác thảo và bà sống ở Brisbane. Công việc của bà là phác thảo những chi tiết kỹ thuật chính xác và bà rất yêu thích công việc của mình. Nghệ thuật ở một khía cạnh khác đã đưa bà vào một thế giới mà ở đó bà có thể sống như mình muốn, đắm chìm trong niềm đam mê mà cả đời bà chờ đợi để được chạm vào.
My professional is a drafter, but I'm the computer drafter, so it's not much really by hand.
Công việc của tôi là vẽ phác thảo làm việc trên máy tính, nhưng bên cạnh đó, vẽ tay những hình ảnh phong cảnh với người cũng là một niềm đam mê của tôi. Sau 40 năm để cho đam mê của mình ngủ quên, hôm nay tôi có dịp quay lại với nó, quay lại với những gì mà tôi đã rất yêu thích từ khi mình còn nhỏ.
Bà chỉ mới bắt đầu với màu nước từ năm nay và không xem mình là một họa sĩ. Thế nhưng có thể nhìn thấy tính nghệ thuật và khả năng hội họa không phủ nhận được ở những bức vẽ của bà.
Tôi vẽ chưa tốt đâu. Tôi đang học và vẫn còn học cách pha màu. Thế nhưng mà mỗi khi phác thảo hay vẽ, tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hội họa riêng của mình, không còn biết gì đến thế giới bên ngoài. Nó là một cảm giác thật dễ chịu và tôi yêu thích cảm giác đó.
Shizipan Vubenovic là thầy dạy vẽ cho bà Halina Bokova cho biết ông cũng từng có cảm giác tương tự với niềm đam mê hội họa của mình và cũng đã bị tách rời với niềm đam mê này trong một thời gian dài vì một nỗi lo sợ không nguyên do.
Nó giống như là có một giọng nói thì thầm vào tai tôi rằng đó là một hành trình khó khăn, làm nghệ sĩ khó mà kiếm sống tốt. Vì thế, nó khiến tôi phải cân nhắc. Và cuối cùng, tôi đã chọn kiến trúc như là một cách lái cái đam mê mình qua một bên.
Sau hơn 20 năm làm công việc của một kiến trúc sư và là nhà vẽ tranh minh họa, thiết kế các tòa nhà cho các thành phố trên khắp châu Á, Sizipan đã quyết định là đến lúc phải để tay mình dính vào màu. Và lần này, ông dấn thân vào thể loại được xem là đỏng đảnh nhất trong các loại hình hội họa, hơn xa cả sơn dầu.
Watercolor was right at the top of the list of difficult medium to control, to understand.
Màu nước là đứng đầu danh sách các thể loại khó mà làm chủ, khó để hiểu được. Và đó là lý do tại sao tôi đeo đuổi nó. Mỗi ngày đều có cảnh báo, làm sai. Và cái cách tôi thích màu nước là vì nó là không gian, nó là cảnh thiên nhiên, là phong cảnh, cho dù đó là cảnh phố thị, trong công viên, bãi biển hay đâu đó trong rừng.
Ở tuổi 52, mắt ông Sizipan lấp lánh khi nói về hội họa và tranh vẽ.
Look, I get up with a lot of energy and zest and eagerness. The first thing I do, I look out the window to see what sort of light there is.
Because the best time for me to paint is với rất nhiều năng lượng, niềm vui và sự háo hức. Điều đầu tiên tôi làm là nhìn ra ngoài cửa sổ để xem loại ánh sáng nào, là bởi vì thời điểm tốt nhất để vẽ là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi chất lượng của ánh sáng ngoài trời ấm áp. Mỗi buổi sáng thức dậy ở nhà tôi tại Brisbane, cho dù đó là ngày sương mù hay đầy ánh sáng vào buổi sáng có màu cam, tôi đi ra ngoài với bộ đồ vẽ của mình và nói chào buổi sáng với vợ, pha cho cô ấy một ly cà phê để trên bàn, thế là tôi đi vẽ.
Tinh thần vui vẻ là thứ mà những người ủng hộ sức khỏe và nghệ thuật như Margaret Crolla muốn đem lại cho bệnh nhân bị mất trí nhớ của mình có cơ hội được trải nghiệm tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thông qua chương trình vẽ ký ức kéo dài 12 tuần của cô tại hai nhà dưỡng lão New South Wales. Cô phát hiện ra những kết quả đáng ghi nhận ở những người có vấn đề về thể chất và nhận thức.
People who were impaired in some way, either sight impaired or hearing.
Những người có vấn đề về nghe hay nhìn, có một số không thể nói hay diễn đạt tốt vì di chứng của đột quỵ. Tuy nhiên tất cả họ đều có tiếng nói riêng của mình theo cách trực quan. Họ có thể diễn tả cảm xúc của mình thông qua nghệ thuật. Tôi thấy những người mắc bệnh mất trí nhớ, đặc biệt là những người dễ bị kích động, họ trở nên bình tĩnh hơn trong khi họ vẽ hay đắm mình vào hội họa hay nghệ thuật.
Cô chia sẻ câu chuyện của một cặp vợ chồng lớn tuổi đã có thể thắt chặt lại mối quan hệ của mình thông qua nghệ thuật. Người chồng trước kia đi học vẽ, dù ông chỉ học một mình, tuy nhiên ông cũng đưa người vợ mắc bệnh sa sút trí tuệ, hay còn gọi là dementia, cùng đi.
And she just sit at the back of the group and not participate at all and just stare blankly at the walls. This just went on for years.
Và người vợ chỉ ngồi ở phía sau của nhóm và không tham gia vào tất cả và chỉ nhìn chằm chằm vào tường. Và điều này diễn ra trong nhiều năm. Thế nhưng mới trong ngày hôm nay, ông ấy đến gặp tôi và nói rằng tuần trước bà ấy thực sự ngồi với ông ấy và bà ấy tự mình vẽ mình một cách tự nhiên và bà vẽ cái bể chứa nước của ngôi nhà họ mà họ đã từng sống. Và ông ấy thật sự kinh ngạc. Ông ấy đã mua cho bà một bộ đồ vẽ riêng để bà có thể vẽ ở nhà và tham gia với ông ấy mỗi tuần.
Lớp vẽ ký ức kéo dài 12 tuần được đưa ra sau khi cô Margaret nhìn thấy sự suy giảm nhanh chóng của cha cô những năm cuối đời tại nhà dưỡng lão.
To this day, I blame it on the depression that she went into because there was just nothing there to stimulate.
Cho đến ngày này, tôi vẫn cho rằng nguyên nhân của chứng trầm cảm mà bà ấy đã chịu bởi vì không có gì để khiến bà ấy bị như vậy cả. Ý nghĩa đó là một cục than nóng đốt cháy tâm can tôi trong suốt nhiều năm nay. Khi cha tôi cũng vào viện dưỡng lão và tôi nhìn xung quanh, thấy có hoạt động hay không thì đó cũng là những khuôn mặt trống rỗng. Và tôi nghĩ rằng lê lết đến cuối đời để chờ đợi nó kết thúc như thế này trong nhiều năm liền thì thật dễ sợ. Phải có cách nào đó hay ho hơn để kết thúc cuộc sống chứ.
Đối với Sejipan, những ngày này, ông đã tìm thấy một sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc là kiến trúc sư của mình và những bức tranh màu nước cùng với việc dạy vẽ cho những người như Halina, giúp họ khám phá những khía cạnh sáng tạo mà trước đây vì một lý do nào đó trong cuộc sống họ đã không có dịp nhìn thấy ở mình hoặc đã lãng quên niềm đam mê của mình.
There is never a one answer or a one singular direction, you know, when one starts to paint. But what it does do, it starts to open up doors.
Không bao giờ có câu trả lời hoặc một hướng đi duy nhất khi người ta bắt đầu vẽ. Bước vào thế giới hội họa là có vô số cánh cửa mở ra và vô số các cơ hội như trong cuộc sống. Nếu bạn không thử, bạn không bao giờ biết. Nhưng một khi bạn đã thử, bạn sẽ thấy rất phấn khích và đầy hứng khởi. Nó tạo đà cho những thứ khác trong cuộc sống của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.